Trận quyết đấu. Buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu, dường như dài vô tận, tôi trằn trọc liên tục trở mình, ngủ lơ mơ và trong giấc mơ, tôi mơ thấy Eddie to béo đang giết chết tôi. Phải miễn cưỡng lắm mẹ mới cho phép Billy ngủ chung với tôi đêm hôm đó, và tôi nghĩ chắc hẳn Billy đã ngủ rất say ở giường bên kia nếu như Billy không thì thầm nói chuyện với tôi giữa đêm khuya.
Tommy, cậu vẫn thức đấy chứ?
Ừ. Cậu có thể cho tớ bộ sưu tập 45 chiếc của cậu không?
Cậu bảo gì cơ? Tớ chưa hiểu.
Bộ sưu tập đĩa của cậu ấy. Cậu có thể nhường lại cho tớ sau khi ít đi giết chết cậu không?
Không đùa đâu nhé.
Tôi nói.
Tớ biết mà.
Giọng nói của Billy ẩn chứa nỗi lo lắng. Nhưng tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy đấy. Tớ e là cậu sẽ bị đè bẹp dí. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại ngồi dậy lúc đêm khuya. Đi ra phía cửa sau nhà trong bộ quần áo ngủ, ngang qua khu vườn sau và tiến về phía hàng rào đã ngự trị ở đó suốt nhiều năm để ngăn cản tôi với thế giới bên ngoài, giam giữ tôi trong cái nhà tù ngột ngạt bên trong. Tôi nắm lấy hàng rào và rung mạnh cho nó bật khỏi mặt đất. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục kéo mạnh hàng rào đáng ghét đó nếu như Billy không đặt tay lên vai tôi.
Tommy, cậu làm gì ở đây vậy?
Tôi quay lại với Billy trong khi tay vẫn nắm chặt lấy hàng rào.
Billy, cậu có biết tại sao tớ ghét hàng rào này đến vậy không?
Tôi hỏi Billy và cảm nhận rõ những giọt nước mắt của sự tức giận đang trào lên trong khóe mắt.
Tớ ghét hàng rào này vì tớ biết bên ngoài hàng rào ấy là thế giới thực và tớ muốn được trở thành một thành viên trong thế giới ấy. Vẫn còn quá nhiều thứ tớ cần phải biết và phải học về thế giới đó. Cậu có nhớ khi bọn mình đi câu cá với nhau không? Tớ đã đề nghị cậu miêu tả và kể cho tớ nghe về màu sắc của cầu vồng không?
Tớ vẫn còn nhớ mà. Đó chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà tớ vẫn chưa được biết.
Billy, tớ chỉ bị khiếm thị chứ không ngớ ngẩn. Tớ chỉ nhìn mọi thứ theo cách khác với cách cậu nhìn mà thôi. Tớ muốn hiểu về rất nhiều điều khác nữa.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng một phút để lắng nghe âm thanh của đêm hè. Cuối cùng Billy đã phá vỡ sự yên lặng đó.
Vậy thì tại sao cậu lại muốn thi đấu với Eddie?
Billy, tớ thật sự cũng không biết nữa. Tớ đoán có lẽ là vì một kẻ to béo và ngớ ngẩn như Eddie sẽ luôn luôn tồn tại trong thế giới bên ngoài. Nó luôn nghĩ là tớ không thể nào giỏi bằng nó được. Cảm xúc bỗng dâng trào trong tôi và tôi buộc miệng nói ra những điều mình nghĩ.
Billy, tớ muốn được giống như tất cả mọi người. Tớ muốn mọi người nghĩ tớ cũng giống như họ mà thôi.
Chúng tôi lại yên lặng, trừ tiếng nấc của tôi khi tôi khóc. Billy vụng về, vòng tay qua vai tôi và vỗ về.
Tommy, được rồi mà. Cậu cố ngủ một chút đi. Ngày mai cậu sẽ thi đấu với Eddie và cậu sẽ thắng nó thôi. Tớ tin là cậu sẽ thắng nó mà.
Khi cả hai chúng tôi cùng đi trở lại vào nhà, tôi chỉ ước sao tôi cũng có cảm giác tự tin như Billy. Một ngày mới trong lành và sáng sủa đã đến. Mọi người đã bắt đầu tụ tập từ sớm để chứng kiến cuộc thi đấu của Tommy Sullivan vào đầu giờ chiều. Có tới hàng trăm người đã đến xem trận thi đấu này. Tôi nghĩ họ muốn được chứng kiến một khung cảnh đấm đá hoặc một cái gì đó. Nhưng quả thật tôi không thể tin rằng tất cả những người dân ở Sutuay này lại tụ tập tại vườn sau nhà tôi để xem trận thi đấu của hai thằng nhóc 11 tuổi. Mãi về sau này tôi mới tìm ra được nguyên nhân khiến họ đến đông đủ như vậy. Bố tôi luôn biết cách nắm bắt cơ hội kinh doanh và vì vậy bố đã nhận tất cả tỷ lệ cá cược của mọi người về trận thi đấu này. Nhiều năm sau đó, Billy đã kể lại với tôi rằng họ đã đặt cược rất lớn.
Tommy, thật là lạ đấy.
Billy nói khi tôi đang ngồi trong nhà đợi đến giờ thi đấu. Bố cậu đang đứng ngoài hè và hàng dài người đặt tỷ lệ cược đang đứng quanh nhà cậu đấy. Ngay sau đó, bố đã bước vào.
Chàng trai vô địch của bố, con đã sẵn sàng để tống thằng nhóc to béo đó ra đường Quirl chưa?
Khi con chiến đấu như một con măng gút và dùng bàn tay phải mạnh mẽ để đấm đối thủ, trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và nó sẽ vẫn nằm sóng xoài trên sàn thi đấu thôi. Nào, con đeo găng tay vào đi nào. À, đợi đã. Bố cho con cái này, rất đặc biệt đấy.
Bố đưa cho tôi một cái hộp và bố đã mở. Ôi, một cái áo choàng Tommy ạ, thật là bất ngờ đấy.
Billy nói.
Con trai, áo choàng của võ sĩ đấy. Lưng áo có thêu tên con với một biệt danh và biệt danh này sẽ cho mọi người biết con sẽ chiến đấu như thế nào. Dòng chữ đó là Tommy Sullivan của Cyclops. Con có biết Cyclops là ai không?
Đó là một nhân vật huyền thoại Hy Lạp có một mắt ở giữa trán. Một chiếc binh khét tiếng đã từng giết tất cả kẻ thù chỉ bằng một đường kiếm đầy uy lực. Bố biết đó là một chiến binh không tốt, nhưng với mục đích của chúng ta,
chúng ta không cần quan tâm đến điều đó, đúng không con?
Bố choàng áo qua vai tôi và tôi phải cố gắng lắm mới không rung lên vì lo lắng.
Bố ơi, một lát nữa con đeo găng tay lên được không? Con muốn vào phòng tắm một lát.
Và tôi phải vào nhà tắm thật.
À, con đang lo lắng đúng không?
Không sao đâu con, tất cả các nhà vô địch đều lo lắng trước khi họ chấp nhận thử thách. Con đừng lo lắng quá nhé. Con vào phòng tắm đi, bố và Billy sẽ đợi con.
Tôi cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Tôi không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi nữa. Tôi sắp phải thi đấu với một đối thủ to con gấp đôi và buổi sáng này, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhớ ra rằng tôi bị khiếm thị.
Sau khi đứng trong phòng tắm được một lúc, có vẻ như tôi đã lấy lại bình tĩnh và như đã hứa, bố và Billy vẫn đợi tôi bên ngoài.
Được rồi con trai, đã đến giờ rồi đấy. Con đeo găng tay vào đi.
Bố thấy vui khi con vào phòng tắm để lấy lại bình tĩnh như thế. Bố đã nhìn thấy Eddie đang chờ bên ngoài. Nó đấm tới đấm lui vào không khí và thỉnh thoảng lại đấm vào cái túi. Bố nghĩ là con đã làm nó lo lắng lắm rồi đấy.
Con không nghĩ thế đâu ạ. Tôi thầm nghĩ. Con không nghĩ thế đâu.
Bố và Billy sẽ đứng ở góc võ đài dành cho tôi và chú taxi Russell, người quản lý trong quầy rượu của bố đồng thời là cựu võ sĩ quyền Anh, sẽ làm trọng tài. Đám đông ồ lên khi tôi bước ra từ cửa sau và bước xuống cầu thang. Bố đứng ngay trước tôi khi tôi bước lên võ đài.
Tommy, bố sẽ có một điều đặc biệt dành cho con đây. Có hai người bạn rất đặc biệt của con cũng muốn đến đây xem con thi đấu đấy nhé.
Tôi đã vô cùng bất ngờ, hai người bạn đặc biệt mà bố nhắc đến là Jerry và Ernie. Tôi còn rất bất ngờ hơn nữa khi Annie nói với tôi rằng,
Tommy, cậu phải nhớ là hôm nay cậu thi đấu vì bọn tớ nữa đấy.
Bọn tớ đến đây vì cậu, sẽ thi đấu vì tất cả bọn mình. Tôi rất muốn khóc và trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi trong tôi đã tan biến.
Bố ơi, mẹ đâu ạ? Mẹ có ở trong đám đông kia không ạ?
Tommy à, bố không biết. Bố nói với giọng rất nghiêm túc. Con biết là mẹ con không có cùng suy nghĩ giống bố con mình về trận thi đấu này mà. Hai bố con tôi đi ra phía cạnh võ đài và tôi như bị chìm bên trong chiếc áo khoác mà bố đã khoác lên cho tôi. Một con cừu non đang đưa mình vào chỗ chết. Bố đã dẫn tôi làm mồi cho con sư tử hung dữ đang đứng đợi tôi ngay phía bên kia của võ đài. Trọng tài gọi cả hai võ sĩ bước vào giữa sàn thi đấu để hướng dẫn luật chơi.
Thưa quý vị, trọng tài hét lên bởi tiếng ồn ả bên dưới. Hôm nay quý vị đến đây để chứng kiến một sự kiện quan trọng. Đó chính là cuộc thi đấu quyền Anh ba hiệp. Theo đúng luật Marcus của Queensbury, mỗi hiệp sẽ kéo dài trong 3 phút và giữa mỗi hiệp sẽ có 1 phút nghỉ ngơi. Jimmy Norton sẽ đếm từ 1 đến 10 nếu một trong hai võ sĩ bị ngã xuống sàn và tôi sẽ dùng đồng hồ bấm giờ này để kiểm tra giờ. Hai cậu bé, các cậu cần phải nhớ là không được đánh vào vùng dưới đai lưng và không được dùng răng để cắn khi hai cậu ôm sát người nhau. Tôi đã từng bị Tommy McNally cắn và tay tôi mới sưng vù lên như thế này. Nếu có thể thì hôm nay tôi sẽ cho hắn một trận ra trò.
Này, hôm nay cậu có thi đấu đâu nào, Tosi?
Bố tôi hét lên. Tiếp tục hướng dẫn luật chơi đi.
Hockey, được rồi, được rồi.
Các cậu không được cắn và khi tôi nói phải buông nhau ra, các cậu phải buông nhau ra. Bây giờ các cậu hãy quay về vị trí góc đài của mình và khi chuông báo hiệu kêu lên, các cậu hãy bước ra và bắt đầu thi đấu. Chúc cả hai cậu may mắn.
Khi tôi tiến về phía góc đài của mình, bố quàng tay qua vai tôi thì thầm.
Tommy, con nghe bố nói này. Khi Eddie nhìn thấy con trong tư thế tấn công của con Mangood, nó sẽ không biết phải làm gì và phải đánh con như thế nào. Vì thế con phải ra tay ngay. Ban đầu đối thủ sẽ rất bất ngờ, vì vậy con không phải lo lắng.
Con hãy nhớ những điều bố đã dạy con. Chúc con trai của bố may mắn.
Bố vỗ vào lưng tôi rất mạnh khiến tôi suýt ngã. Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên báo hiệu hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Tôi bước lên giữa võ đài, hai tay tôi đã trong tư thế phòng thủ của con Mangood.
Chú thích. Tư thế che mặt. Hết chú thích.
Tư thế nổi tiếng của võ sĩ kỳ cựu Archie Moore. Nhưng mà Eddie đã ở đâu vậy? Tôi không thể nghe được bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ nó cả. Đám đông hô hào ầm ĩ khiến tôi không thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Nó đâu rồi nhỉ?
Thằng mù, đến đây coi nào, đến đây đi.
Eddie thách thức. Khi tôi quay người về phía phát ra giọng nói của nó, tôi biết nó đã di chuyển.
Thằng mù, đây cơ mà, đây cơ mà.
Lần này thì nó đã đập nhẹ vào đầu tôi. Cú đập của nó khiến tôi phát điên lên. Vì vậy mà trong sự bực tức, tôi đã chợt quên không ở trong tư thế phòng thủ của Mangut. Tôi đã nhận được một cú đấm đau vào miệng. Khi Eddie tung cú đấm vào tôi, đầu gối tôi quỵ xuống và suýt nữa thì tôi đã ngã lăn ra sàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng sức đứng lên và tung những cú đấm tuyệt vọng vào không trung. Eddie cười khoái chí. Thằng mù, mày thích nữa không? Thêm vài cú nữa nhé. Cú đấm tiếp theo của nó đã trúng vào cằm tôi. Tommy, giơ hai tay lên phòng thủ đi. Bố tôi hét lên. Giơ tay lên. Tôi đã làm theo lời bố và tư thế phòng thủ đó tạm thời phát huy hiệu quả. Những cú đấm tiếp theo của Eddie chỉ trúng vào cánh tay và vai tôi. Cũng khá là đau, nhưng tôi vẫn có thể tung ra một vài cú đấm khiến đối thủ bất ngờ, hoặc ít nhất cũng khiến nó tức điên lên bởi khi tôi vung tay theo cách rắn thè lưỡi để tìm vị trí của Eddie trong sự ồn ào của khán giả. Tôi đã phải lãnh rất nhiều cú đấm đau khiến tôi ngã lăn ra sàn. Eddie đã đứng ngay cạnh tôi. Nào, thằng mù, cố lên đi chứ. Đứng lên đi, để tao còn đánh mày ngã nữa chứ. Đi về phía góc đài của cậu cho đến khi tôi gọi cậu ra. Trọng tài hét lên. Eddie miễn cưỡng lùi lại phía sau khi chú Jimmy Norton bắt đầu đếm. 4, 5, 6. Tôi đứng lên khi chú Jimmy đếm đến 7. Và sau đó, Eddie đã dùng tay trái đấm vào bụng tôi với cú đánh tiếp theo bằng tay phải. Suýt nữa thì Eddie đã đấm tôi văng ra khỏi thành phố Boston. Tôi lại bị đấm vào cằm và tôi lại ngã ra sàn. Thực tình mà nói, lúc đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, màu xanh, màu tím, rồi màu hồng. Tôi đã nhìn thấy tất cả những ngôi sao đó. Tôi vẫn nghe tiếng đám đông hét lên. Tommy, đứng lên đi! Giữa tiếng ồn ào đó của đám đông, tôi có thể nghe tiếng của bố. Tommy, đứng lên con, đứng lên! Con là con của dòng họ Sullivan. Con không thể thua cuộc như vậy được. Con không thể thua cuộc trong tư thế ngã ngửa mặt lên trời như thế được. Con phải đứng lên và con phải là người chiến thắng khi trọng tài cầm tay con cho mọi người thấy con là người chiến thắng của trận đấu. Tommy, con đứng lên nào! 7, 8. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên khi chú Jimmy đếm đến 9. Thật là may mắn biết bao vì trước khi Eddie có thể tung thêm bất kỳ một cú đấm nguy hiểm nào khác về phía tôi, tiếng chuông báo hiệu hết hiệp đã rung lên. Bố quàng tay qua vai tôi khi bố đưa tôi về phía góc đài của mình. Tommy, con làm tốt lắm, rất tốt con trai ạ. Bố ơi, con không thể nghe thấy tiếng chuyển động của nó. Mọi người ầm ĩ quá ạ. Con không nghe thấy gì hết. Được rồi, bố con mình phải nghĩ đến chiêu thức khác. Tommy, con có thể làm nó tức điên lên được không? Tôi chợt nhận thấy một chút hài hước trong ý nghĩa đó của bố và tôi cười gượng với hàm răng nghiến chặt. Bố ạ, con nghĩ là nó tức lắm rồi đấy. Tommy, liệu con có thể khiến nó nói chuyện với con được không? Nếu nó nói với con, chắc chắn con sẽ biết vị trí của nó, đúng không? Và khi đó, con có thể sẽ tung những cú đấm về phía nó. Tommy, con nghe bố nói này. Con phải nghe thật cẩn thận. Bố biết là con có thể chiến thắng trong trận thi đấu này. Cho dù con không chiến thắng đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất vẫn là con được tham gia thi đấu. Và Eddie đã hiểu rằng, con ở đây, ở võ đài này để thi đấu với nó. Và như vậy, nó sẽ biết rằng con không hề sợ nó. Điều đó cũng đáng giá, đúng không con? Bây giờ thì con hãy bước vào hiệp 2 và cố gắng hết sức đi nhé. Tiếng chuông rung lên báo hiệp 2. Khi tôi bước vào giữa võ đài, tôi bắt đầu nói với Eddie. Này thằng béo, mày không ghê gớm như mày nghĩ đâu. Thậm chí mày còn không thể hạ đo ván được một đối thủ bị khiếm thị. Im ngay, tao sẽ hạ đo ván mày trong hiệp này. Tôi đã nghe và biết được vị trí của đối thủ. Nhanh chóng tung ra 4 hoặc 5 cú đấm mang gút. Có vẻ như những cú đấm của tôi quá nhẹ khiến Eddie không đau, đến nỗi bị ngã lăn ra sàn. Điều tiếp theo tôi biết được là cú đấm trời giáng vào người, kế tiếp là 3 hay 4 cú đấm vào mặt, vào đầu. Tôi lại ngã xuống và lần này chỉ muốn nằm yên ở đó thôi. Hãy để cho tôi được chợp mắt trên nền cỏ êm ái này. Tôi thầm nghĩ, tất cả mọi người sẽ về nhà và tôi sẽ nằm đây để nghỉ ngơi. Có lẽ tôi đã nằm đó thật nếu như tôi không nghe thấy giọng Ernie và Jerry giữa đám đông hỗn loạn đó. Tommy, đứng lên đi! Cả hai cùng hét lên. Tôi biết mình phải tiếp tục đứng lên. Tôi đã quỳ lên được nhưng đau quá. Ôi chú ơi, sao mà đứng dậy đau thế? Tôi cũng không biết làm sao mà tôi có thể đứng lên được nữa. Hôm đó tôi đã biết rằng sức mạnh bên trong tôi, niềm khát khao được chiến thắng đối thủ hung dữ trong tôi đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Thế là tôi đứng dậy, loạng choạng ngay giữa võ đài khi tiếng chuông báo hiệp 2 đã kết thúc. Chắc là tôi đã bị đánh rất đau trong hiệp 2. Vì bố phải đỡ tôi quay lại phía góc đài. Có một sự thay đổi hoàn toàn trong cách đỡ của bố tôi. Bố đặt tôi lên ghế đẩu, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, mặt và ít máu chảy ra từ mũi tôi nữa. Tommy, con uống ít nước đi. Bố nghĩ rằng như thế là đủ với con rồi. Bố nói gì vậy nhỉ? Bố sẽ giơ khăn lên và yêu cầu trọng tài dừng trận đấu Tommy ạ. Con đã đau lắm rồi. Con bị đánh nhiều quá rồi. Và con đã chứng minh cho mọi người thấy con là chàng trai dũng cảm. Bố chưa bao giờ thấy ai dũng cảm như thế cả con ạ. Bố rất tự hào về con. Bố ơi, không được. Bố không được yêu cầu trọng tài dừng trận đấu. Tôi gần như đã hét lên. Tommy, bố phải làm như vậy con ạ. Bố sẽ không để con bị đánh thêm nữa đâu. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất bố nói những từ này với tôi. Tommy à, con bị mù. Con là một cậu bé bị mù nhưng vô cùng dũng cảm. Và đây là một trận thi đấu mà con không thể chiến thắng được. Cả hai bố con tôi đều bất ngờ khi nghe tiếng mẹ nói. Mẹ đã nói vọng về phía góc đài của tôi. Hockey, Tommy không thể bỏ cuộc như thế. Em không muốn thế. Em ghét những việc anh đang làm với con. Nhưng Tommy không thể bỏ cuộc được. Nếu Tommy bỏ cuộc, thằng bé sẽ không bao giờ tin rằng nó có thể tự mình đứng lên trong cuộc sống này. Nếu anh lấy đi khoảnh khắc này của con, có lẽ con sẽ không bao giờ có cơ hội chứng minh rằng thằng bé cũng giống như tất cả mọi người trên thế giới này, một thế giới mà em biết thằng bé khát khao được hòa mình vào đó. Marie, em có điên không? Bố tôi cáu kỉnh nói. Nếu thằng bé tiếp tục thi đấu hiệp 3, nó sẽ bị đánh đến chết, nó sẽ bị đòn đau lắm. Hockey, thằng bé không thể bỏ cuộc được. Em nói với anh là con trai chúng ta không thể bỏ cuộc được. Marie, anh sẽ yêu cầu dừng trận đấu ngay bây giờ. Tôi với lấy áo bố khi tay vẫn đeo găng. Bố ơi đừng mà, bố đừng yêu cầu dừng trận đấu. Đây là cuộc sống của con, là trận đấu của con bố ạ. À. Con sẽ tự mình kết thúc trận đấu này. Bố nhìn tôi và tôi biết bố đã khóc. Được rồi Tommy, một hiệp nữa thôi con ạ. À. Con chỉ cần nhớ rằng... Con biết mà bố, con chỉ cần nhớ con là con măng gút. Tiếng chuông kêu lên báo hiệp 3 đã bắt đầu, hiệp đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Này thằng mù! Eddie nói khi cả hai chúng tôi cùng tiến lên giữa võ đài. Mày muốn ăn đòn nữa phải không? Bụp! Eddie tung một cú đấm mạnh bằng tay phải về phía tôi, nhưng ơn Chúa, cú đấm đó chỉ trúng cánh tay tôi. Eddie, chẳng đau chút nào cả. Mày không thể làm tao đau hơn được đâu. Mày chỉ có thể đánh như thế thôi à. Bụp, 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 bụp. Những cú đấm liên tiếp vẫn trúng cánh tay tôi, nhưng tôi vẫn đứng thẳng và tôi biết rõ đối thủ hung dữ của mình đang đứng ở đâu. Tôi vung tay ra để đo khoảng cách giữa tôi và nó. Chạm vào, rồi đấm thật mạnh. Sau trận đấu, Billy đã nói cho tôi biết rằng đó chính là cú đấm may mắn nhất mà cậu ấy từng thấy. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Đôi khi định mệnh đã biến những điều không thể thành những điều có thể. Tôi buông tay ra khỏi tư thế phòng thủ của Mangut và tung đúng cú đấm mà tôi đã đấm trong bài tập thực hành với bố 2 tuần trước đó. Cú đấm của tôi đã trúng mũi Eddie. Nó kêu ầm lên và ngã lăn ra đất. Máu mũi của nó chảy ra rất nhiều. Tôi nghe thấy trọng tài đếm. 3, 4, 5. Đám đông như vỡ òa. 6, 7. Tôi có thể nhận ra giọng đếm của những người quen thuộc. 8. Đó là giọng của Ernie, Jerry, Billy và những thành viên trong hội của Eddie. Rồi cả tiếng của bố và mẹ nữa. Tiếng đếm mừng vui của họ đã át tiếng của tất cả mọi người. 9, 10. Một trận khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra. Trọng tài đã cầm tay tôi đưa lên cao. Thưa quý vị, Tommy Sullivan của Cyclops đã trở thành người chiến thắng với một cú knockout trong hiệp thứ 3. Tôi cũng không biết chiến thắng đó đến với tôi như thế nào nữa. Đó là sự may mắn, là những kỹ năng tôi có được hay là sự can thiệp của một quyền năng bí ẩn nào đó. Tôi chỉ biết rằng tôi đã chiến thắng, trọng tài đã cầm tay tôi và giơ lên trời. Tất cả mọi người ùa lên võ đài và đám đông đã cõng tôi lên vai, đưa tôi từ sân sau về phía hiên hè rộng lớn. Cuối cùng thì mọi người cũng đặt tôi xuống và đám đông tản ra khi bố mẹ len về phía tôi. Vòng tay bố mẹ ôm tôi vào lúc đó là vòng tay yêu thương nhất. Và đó chính là khoảnh khắc kết nối tuyệt vời nhất giữa bố mẹ và tôi. Tôi thấy hạnh phúc không chỉ vì bố ôm tôi rất chặt hay mẹ ôm tôi âu yếm, mà đó chính là giây phút đầy ý nghĩa. Thời gian như ngừng lại để tôi cảm nhận được sự yêu thương tràn ngập. Cảm giác về một gia đình hạnh phúc đã bao bọc tôi và tôi không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Tôi thực sự không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bố phải quay lại với công việc kinh doanh và khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình tôi đã bị gián đoạn bởi những người bạn chí cốt của bố đang đứng ngay khía cạnh chúng tôi.
Hockey này, thằng bé đã tung ra một cú đánh tuyệt vời đấy.
Một ai đó lên tiếng.
Anh đã đúng, chắc hẳn là anh đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cú đấm bằng tay phải đó không thể lẩn đi đâu được.
Đó chỉ có thể là cú đấm của Ashimore mà thôi.
Bố tôi vừa ôm tôi, vừa thò tay vào túi quần lấy ra một xấp tiền đặt cược. Hình như có gì đó không ổn đã diễn ra. Nếu bố trả lại tiền thì bố sẽ bị lỗ. Tôi đã chiến thắng cơ mà.
Bố ơi!
Tôi hỏi bố bởi tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tại sao bố lại trả tiền cho họ? Con đã thắng cơ mà.
Bố biết, con trai ạ.
Bố nói với vẻ hơi ngượng.
Con đã bao giờ nghe người ta nói rằng tiền bạc chính là gốc rễ của cái ác chưa? Đã bao giờ bố nói với con điều đó chưa?
Dạ rồi ạ.
Đúng thế con ạ.
Bố cười.
Đôi khi tiền bạc này khiến một ông bố nghi ngờ khả năng của con trai mình.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bố vẫn đếm tờ hóa đơn khi bố trả tiền cho những người đặt cược tôi sẽ giành phần thắng. Bố là một tay chơi bạc thực thụ và tôi yêu bố vì điều đó. Một người khác giúp bố trả tiền cược và bố lại ôm lấy tôi.
Ôi Tommy! Có lẽ đây là lần đầu tiên và lần duy nhất bố thua cược và bố đã rất tự hào khi trả tiền cho những người đặt cược. Đúng là một ngày tuyệt vời và một trận thi đấu quyền Anh tuyệt vời.
Có lẽ nhiều người không tin vào những gì đã xảy ra với tôi và chính bản thân tôi cũng vậy. Billy nói với tôi rằng Eddie chỉ biết ngồi trên nền sân khi đám đông chúc mừng chiến thắng của tôi và có lẽ nó cũng đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại bị thua như thế. Tôi nghĩ rằng có lẽ cả tôi và Eddie đều không thực sự hiểu tại sao mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Sự thay đổi.
Một vài ngày kế tiếp, tôi có cảm giác như mình là cầu thủ Ted Williams lừng danh. Tôi đã nổi tiếng, trở thành một ngôi sao nhí trong thị trấn, và lúc đó, tất cả bọn trẻ con đều muốn được chơi cùng hoặc được người khác nhìn thấy chúng đang chơi đùa cùng Tommy Sullivan của Cyclops. Mọi việc đến thật bất ngờ, nhà tôi huyên náo hẳn lên bởi rất nhiều trẻ con đến chơi với tôi. Thực sự, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều người bạn một lúc như thế này. Tuy nhiên, giống như tất cả những người nổi tiếng khác, những người hâm mộ tôi bắt đầu tản ra khi không có một sự kiện lớn nào diễn ra và mang lại sự phấn khích cho chúng. Tôi và Billy lại cùng nhau chơi những trò chơi thú vị và những trò chơi đó chính là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Sự khác biệt chỉ là ở chỗ thỉnh thoảng có những đứa trẻ khác đã cùng chơi với chúng tôi. Nếu chúng tôi đi câu cá, sẽ có thêm 3 hoặc 4 đứa trẻ nữa cùng đi. Trong các trò như bóng đá, bóng chày, bóng rổ hay trò khúc côn cầu trên đường phố, chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc tìm đủ người để lập thành 2 đội chơi. Tôi có thể cảm nhận được thời gian ban ngày ngắn hơn và ban đêm kéo dài hơn. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian để vui chơi với các bạn trong xóm nữa. Mùa thu đã sắp đến rồi. Tiếng dế kêu vội vàng hơn và thời tiết không còn nóng bức như trước nữa. Đôi chân tôi đã dẫm lên những chiếc lá vàng rụng sớm để đón mùa thu khi tôi và các bạn đi chơi quanh xóm. Không khí khô hơn và mặt trời không còn chiếu gay gắt lên vai chúng tôi như trước nữa. Chúng tôi vẫn phải đón nhận một vài ngày nóng như thiêu như đốt. Mọi người gọi đó là mùa hè Ấn Độ ở New England bởi nhiệt độ tăng lên đến 33 độ C. Bố tôi cho thời tiết này là quá khủng khiếp. Cuối tháng 8 một vài năm trước đó, cơn bão Chiron khủng khiếp đã tràn vào thị trấn Sitway, kéo dài suốt 3 ngày liền. Và đã giúp tôi và chị Peggy có một chuyến phiêu lưu cực kỳ tuyệt vời. Ở Sitway, ngày lao động. Chú thích. Là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Hết chú thích. Có lẽ là ngày buồn tẻ nhất trong năm. Sáng hôm đó, các ông bố trong khắp thị trấn phải tham gia cuộc thi làm pha cú đấm. Các ban nhạc của trường trung học tham gia tranh giải cùng nhau và cả một cuộc trình diễn trang phục được dàn dựng khá công phu nữa. Tôi và Billy cũng tham gia các cuộc trình diễn này với những trang phục là giấy bìa cắt tông và trở thành một hộp đựng loại ngũ cốc Wheaties mà mọi người vẫn thường ăn. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được giải nào đó nếu chúng tôi viết dòng chữ "bữa sáng của người vô địch" bên ngoài, nhưng đáng tiếc là trong suốt thời gian trao giải, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một lời khen ngợi nào. Vậy là mặc dù tấm bìa đã được Billy cắt hai lỗ nhỏ chỗ mắt, chúng tôi vẫn chẳng nhận được điều gì khác đáng mừng. Tôi đã liên tục đập tay vào bất cứ thứ gì có thể trên suốt đoạn đường đi diễu hành. Vào khoảng 6 giờ chiều, thị trấn Situay yên ắng đến vô cùng. Toàn bộ dân cư đều trở về ngôi nhà ấm áp để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng vào buổi sáng hôm sau của con cái họ. Suốt những tuần qua, tôi đã rất hạnh phúc. Vì vậy mà nỗi ám ảnh về việc phải trở lại học ở trường Perkins đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tôi biết rõ là ngày đó sắp đến, nhưng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, và một đứa trẻ hạnh phúc sẽ không quan tâm đến những chuyện buồn sắp xảy đến với mình. Tôi sống trong từng khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống và hưởng thụ từng niềm vui đó mỗi ngày. Trong suốt nhiều tuần đó, cảm giác buồn chán xuất hiện lần đầu tiên trong tôi là khi Billy không thể ở lại ăn đêm với tôi. Cậu ấy phải về nhà chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Tôi biết bố sẽ đưa tôi đến trường Perkins và tôi sẽ ở nội trú trong trường từ thứ hai đến thứ sáu. Như vậy, tôi chỉ có thể chơi với Billy vào những ngày cuối tuần và vào những kỳ nghỉ. Tôi sẽ phải sống và học trong ngôi trường được rào chắn cẩn thận, một nơi mà tôi rất ghét biết nhường nào suốt các ngày còn lại trong tuần. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi là cảm giác buồn chán, thất vọng và tức giận lại tràn ngập trong tôi. Tôi trằn trọc thao thức cả đêm. Tôi cố úp gối lên mặt để xoa dịu cơn giận, nhưng tôi không thể. Tôi bỏ gối ra và khóc nức nở vì ý nghĩ về hình phạt tù mà tôi sắp phải chịu đựng cứ quanh quẩn trong tôi. Sáng hôm sau, mẹ phải đến thức tôi 3 lần trước khi tôi có thể chui ra khỏi giường. Tôi thực sự không muốn phải đối mặt với ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi vẫn cứ trùm chăn kín đầu, tôi sẽ được nằm trong chăn, không phải bước ra khỏi giường. Và biết đâu ngày tôi phải trở lại trường Perkins sẽ cứ thế trôi đi trong khi tôi vẫn được ở nhà. Cuối cùng thì tôi không thể chiến thắng được sự cương quyết của mẹ bằng cách nằm im trong chăn như thế. Tommy, mẹ đã chuẩn bị bữa ăn sáng sẵn sàng trên bàn cho con rồi. Con phải dậy ăn ngay lập tức. Tôi biết tôi không còn lựa chọn nào khác mỗi khi mẹ nói với giọng như vậy. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao mẹ lại cương quyết bắt tôi dậy sớm, vì bố mẹ thường đưa tôi đến trường Perkins vào đầu giờ chiều. Sao năm nay lại không giống như mọi năm nhỉ? Tôi đoán là vì tôi đã bị đuổi ra khỏi trường, vì vậy những người cai tù muốn tôi trở lại nhà tù sớm hơn thường lệ. Vậy là chỉ 15 phút sau đó, tôi đi xuống cầu thang với bộ quần áo đã sẵn sàng trên người để quay lại trường. Tóc đã được chải gọn gàng, một túi ngũ cốc, nước ngọt, bánh mì nướng đã sẵn sàng trên bàn đợi tôi. Tommy, nhanh lên con! Con hãy ăn sáng đi nào, con phải đi học rồi đấy. Mẹ nói với tôi. Chị Becky đang đi ra cửa để đến trường và bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường trung học. Chị ấy dừng lại và ôm tôi. Tommy, hôm nay trông em bảnh trai lắm đấy. Chúc em đi học thật vui vẻ nhé. Chị ấy nói gì vậy nhỉ? Chị ấy biết rõ là tôi ghét phải đi học ở trường Perkins cơ mà. Đúng là có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra từ sáng sớm hôm nay. Tôi càng khó hiểu hơn nữa khi bố cũng thức dậy và cùng ăn sáng với tôi. Tommy, hôm nay là một ngày mới toanh dành cho con đấy. Trời hơi lạnh con ạ. Cứ mỗi khi học sinh bắt đầu một năm học mới thì thời tiết lại se se lạnh như thế. Con sẽ có một năm học rất tuyệt vời đấy, con trai bố ạ. Mọi người rất hạnh phúc, còn tôi lại có cảm giác vô cùng tồi tệ. Sau khi tôi ăn sáng xong và chuẩn bị ra khỏi bàn ăn, mẹ quay sang tôi, ôm lấy tôi và đặt tay tôi vào một vật gì đó. Con trai, con có biết đây là cái gì không? Tôi cũng chưa biết mẹ cho tôi xem cái gì nữa. Hình như là một cái hộp. Tôi chỉ biết như vậy sau khi đã đưa tay sờ xung quanh nó. Tommy, con mở nắp hộp ra đi xem nào. Con sẽ biết đó là hộp gì ngay sau khi con kiểm tra những thứ bên trong nó. Tôi sờ thấy thức ăn trong hộp. Một quả táo, một quả chuối, một ít bánh bích quy, 2 chiếc bánh sandwich. Tất cả đều được bọc giấy ni lông gọn gàng. Tommy, đây là hộp thức ăn buổi trưa của con đấy. Trên hộp còn có tên của con nữa. Bố tôi nói thêm vào. Tên con được viết trên nắp hộp. Hộp thức ăn trưa của Tommy. Mọi đứa trẻ đến trường đều phải mang đồ ăn trưa đi học con ạ. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Tommy, con nên đi ra mở cửa đi. Hình như có ai đó đang gọi con đấy. Cậu sẵn sàng chưa? Billy hỏi tôi. Sẵn sàng để làm gì cơ? Tôi hỏi lại. Để đi học.
Billy trả lời. Hồi đầu hè, Billy Hannon đã nói với tôi những từ quan trọng nhất mà tôi đã từng nghe thấy. Muốn chơi với bọn tớ không? Và bây giờ thì cậu ấy lại hỏi liệu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học chưa. Con sẽ đi học ở trường công với Billy, Tommy ạ. Bố tôi nói. Bố mẹ đã quyết định để con thử sức xem sao. Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi ôm lấy Billy và làm rơi hộp đựng đồ ăn trưa xuống. Sau đó tôi chạy lại bếp ôm chầm lấy bố mẹ. Tôi sẽ được đến trường như tất cả những đứa trẻ khác. Tôi sẽ giống tất cả mọi người. Thế còn trường Perkins thì sao ạ? Tôi hỏi bố mẹ và vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra. Mẹ tôi hít thở một hơi thật dài. Tommy à, con đã có thể chiến thắng sau 3 hiệp thi đấu quyền Anh. Vì vậy mẹ nghĩ là con cũng có thể chiến thắng một vài hiệp đấu của cuộc đời. Bây giờ thì con đi học đi, nếu không cả hai đứa sẽ muộn đấy. Tôi khoác tay lên Billy và đi ra khỏi cửa, bước xuống bậc tam cấp rồi đi dọc qua sân trước, bước ra đường. Tôi đã không đi đến trường, nói đúng hơn là tôi đã phấn khích đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi đi. Ngày đầu tiên đi học ở trường công cũng là ngày đầu tiên, một trang sách mới cho cuộc đời còn lại của tôi. Tôi được chia sẻ và vui chơi với tất cả bạn bè đồng trang lứa trong một thế giới vui tươi mà tôi vẫn hằng khao khát. Tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào với tôi, bởi tôi sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại và khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác rất tự tin. Tôi đã thách đấu với tên Eddie hống hách và chiến thắng kẻ thù to gấp đôi mình bằng một trận thi đấu quyền Anh. Còn gì có thể khó khăn hơn thế nữa không? Khi cả hai chúng tôi cùng rảo bước đến trường, chúng tôi dẫm lên những chiếc lá vàng mới rụng của mùa thu và tôi đã ngửi thấy tất cả hương vị trong lành của mùa thu mới. Tôi cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này. Tôi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Cánh tay tôi đang đặt trên đôi vai của một người bạn thân thiết nhất và tôi đang được đến trường như tất cả những đứa trẻ bình thường khác.